Phục Lâm LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 18 tháng 9 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Sự điều tra phán xét. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tại hai tuần trước là nói về cái đình thánh. Chúng ta biết 2.300 buổi chiều của bữa mai nơi thánh sẽ được gì? Thánh sạch. Thì nếu mà nơi thánh được thanh sạch, chúng ta phải nghiên cứu lại về đền thánh, đúng không? Thì chúng ta đã học qua đền thánh rồi. Đền thánh nó có 3 phần. Phần thứ nhất là phần hành lang, phần thứ hai là nơi thánh, và thứ ba là nơi chí thánh. Chúng ta đã đi sâu vào cái ngày đại lễ chuộc tội về vấn đề mà đền thánh rất quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tại vì đền thánh nó là bắt đầu từ đâu, phải không? Ở từ trên trời. Mà đó là một hình bóng mà chúng ta đã dựng nên đền tạm ở dưới đất. Đây là một chương trình cứu rỗi mà rất nhiều người nghĩ là đền thánh không quan trọng. Và tại sao chúng ta cần phải biết chi tiết? Đó là cựu ước đã qua rồi, có phải không? Có một số người thắc mắc được không? Và rất nhiều hệ phái ngày hôm nay cũng cho rằng điều đó không quan trọng, cho nên không ai đụng đến hết, ngoại trừ giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nghiên cứu. Mà nếu quý vị và tôi đang đọc sách Khải Huyền thì phân nửa sách Khải Huyền là đề cập đến những đền thánh ở trong cựu ước. Cho nên tại sao điều đó rất quan trọng? Điều đó rất quan trọng. Và cho nên chúng ta học sách Daniel, chúng ta thấy cái vấn đề đền thánh rất quan trọng. Đề tài hôm nay chúng tôi cũng chia tiếp theo về với quý vị về cái vấn đề mà chuyện gì xảy ra ở trong đền thánh. Chúng ta đã biết rằng là tôi xin ôn lại một tí quý vị cùng với tôi dở ở trong bài học số 17 đó, quý vị mới phát ra đó, là sự điều tra phán xét. Và trang số 5. Trang số 5 chúng ta thấy rằng là cái bản đồ hay là cái bản so sánh giữa Daniel đoạn 7 và đoạn 8. Quý vị thấy chưa? Tôi không có nói về đoạn 2 nữa tại vì con cái của Chúa đã thuộc lòng cái Daniel đoạn 2 rồi, phải không? Phải không? Sao có người cười? Có người cười là biết rồi, có người không cười là chắc chưa biết quá. Daniel đoạn 7 là đầu tiên chúng ta thấy là con sư tử. Cái đó là biểu hiệu cho gì? Đế quốc nào? Đế quốc Babylon. Daniel đoạn 7 là con gấu, cũng như là Daniel đoạn 8 là con chiên, biểu hiệu cho đế quốc nào? Medio Ba Tư. Daniel đoạn 7 nói về con beo. Daniel đoạn 8 nó còn dê, biểu hiệu cho nước nào? Hy Lạp. Daniel đoạn 7 nói về là con beo có 4 đầu, cũng như là con dê có 4 cái sừng, thì biểu hiệu cho đế quốc nào? Hy Lạp bị sao? Bị chia là làm 4 vùng. Con Daniel đoạn 7 đó là con thú thứ tư là con thú dữ. Nhưng mà Daniel đoạn 8 không đề cập, chúng ta đã học rồi, thì nói về cái sừng nhỏ. Nhưng mà cái sừng nhỏ chúng ta chia ra 2 phần. Như vậy là cái sừng nhỏ đầu tiên với con thú dữ là gì? Là biểu hiệu cho ngoại giáo La Mã, đúng không? Chúng ta thấy là La Mã đi trước, chúng ta phân biệt là ngoại giáo La Mã. Sau đó chúng ta thấy là 10 cái sừng tiêu biểu cho là La Mã chia làm 10 tiểu quốc. Cái sừng nhỏ trong Daniel đoạn 7 nó cũng giống như cái sừng nhỏ trong Daniel đoạn 8, mà đề cập nói về tôn giáo chứ không phải là nói về chính trị. Cho nên cái sừng nhỏ đó tiêu biểu cho đế quốc nào? Là giáo hoàng La Mã. Cho nên chúng ta có La Mã, nên mà ngoại giáo là Pagan Rome, giáo hoàng La Mã là Papal Rome. Papal là P-A-P-A-L, Papal Rome. Nhưng mà chưa ngừng, cái cuối cùng của Daniel đoạn 7 là nói về sự phán xét. Và Daniel đoạn 8 cũng nói về cái đền thánh được thanh sạch, là có sự phán xét ở trong đền thánh đó. Cái đó tiêu biểu cho gì? Quý vị đọc đi, là sự điều tra phán xét trước ngày Phục Lâm, trước ngày Chúa Phục Lâm. Cho nên đây là cái phần mà chúng ta sẽ đề cập, cuối của Daniel đoạn 7 và cuối của Daniel đoạn 8. Quý vị hiểu tôi dẫn chứng quý vị đi tới đâu chưa? Cho nên chúng ta thường thường học tới đó rồi chúng ta ngưng. Chúa trả lại rồi. Nhưng mà chúng ta quên rằng là cái sự phán xét rất quan trọng ở trong đó. Trước khi tôi bắt đầu, có một câu kinh thánh mà không có trên màn ảnh, quý vị cùng với tôi lật. Ở trong đây là chúng ta lật tới Daniel đoạn 7. Daniel đoạn 7. Để chỉ cho quý vị rõ ràng là thấy cái chữ phán xét nằm ở đâu. Trước hết tôi xin lỗi cho một số người cũng chưa theo dịp theo dõi bộ Daniel này, cho nên có thể những gì tôi chia sẻ nó hơi cao, quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà quý vị thông cảm cho tôi, quý vị cố gắng mà lãnh được cái bài học này về nghiên cứu, tôi thấy rằng nó sẽ hữu hiệu và giúp đỡ cho quý vị. Daniel đoạn 7, cuối câu số 25 đó, quý vị thấy chưa? Các thánh sẽ bị phó trong tay người, quý vị có thấy chỗ đó chưa? Daniel đoạn 7, cuối câu số 25, các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến gì? Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Cái đó là bao lâu? 3 năm rưỡi. Nghĩa là tổng cộng bao nhiêu năm? 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi, 1 năm là 360 ngày. Chúng ta nhân lên thì chúng ta thành 1260 ngày. 1260 ngày, tiên tri là 1260 năm. Đó kết thúc vào năm 1798, sau khi tướng Béthier dưới sự lãnh đạo của Napoleon á, Nã Phát Luân á, đã bắt Đức Giáo Hoàng Pius đệ lục vào tù vào năm 1798. Vào tù 1 năm sau ông Đức Giáo Hoàng chết. Cho nên đây là nói sự cai trị sau 1260 năm. Quý vị câu Kinh Thánh kế tiếp, câu số 26, nhưng sự xét đoán sẽ gì? Sẽ đến. Có nghĩa rằng là sự phán xét hay là sự xét đoán xảy ra sau 1260 năm, phải xảy ra sau 1790 năm, vào năm 1790. Quý vị hiểu ý chưa? Xin lỗi, năm 1798. Nhớ chung số, năm 1798 kia là phải sau đó, chứ không trước, dựa vào Kinh Thánh. Quý vị theo dõi tôi tới đây chưa? Hiểu chưa? Rồi, bây giờ tới Daniel đoạn 8. Daniel đoạn 8 câu số 14. Đây là sự thắc mắc của Daniel, nói rằng bây giờ cái sự nhỏ mà muốn tiêu diệt từ đền thánh cho tới điều răn của Chúa thì nó kéo dài đến bao lâu? Quý vị nhớ không? Thì Daniel thắc mắc cho đến câu số 14 rằng ngươi trả lời cùng ta rằng cho đến 2300 buổi chiều vĩ mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Và nơi thánh sẽ được thanh sạch vào năm mấy mà chúng ta học 2 tuần trước? Năm 1844, khi Đức Chúa Giêsu đi từ nơi thánh bước qua nơi chí thánh. Đó vào năm 1844. Quý vị sở lại trong cái bài học số 15 và 16, quý vị thấy rõ điều đó. Bây giờ có nghĩa rằng sự phán xét phải xảy ra sau 1844. Sự phán xét có nghĩa là gì? Ở trong đền thánh, khi mà thầy tế lễ thượng phẩm bước vào nơi thánh, đi vào nơi chí thánh á, đó là sự phán xét cuối cùng. Nghĩa là trong cái ngày đại lễ chuộc tội đó, nếu ai ăn năn thì phải ăn năn liền. Vì khi mà Đức Giêsu, khi mà thầy tế lễ thượng phẩm mà bước ra khỏi cái đền tạm đó là hết ăn năn rồi. Đó là cái bài học ở trong Lê Vi Ký đoạn 16. Cho nên khi mà chúng ta áp dụng trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa đây á, là Đức Giêsu đang ở nơi chí thánh mà Ngài sẽ bước ra bất cứ lúc nào. Mà khi bước ra rồi là sao? Là không còn ăn năn nữa. Cho nên sự phán xét là phán xét lúc này. Khi mà chúng ta nghe sự phán xét là chúng ta thấy nó một cái lạ lùng, nhưng mà đây là nói về cái sự điều tra phán xét. Trước khi mà phán xét, chúng ta phải điều tra cái người đó có làm đúng hay làm sai. Thưa quý vị, có ai bao giờ, quý vị đừng giơ tay lên, có ai bao giờ mà nhận được lá thư từ cái văn phòng thuế vụ là nói tôi cần phải kiểm tra tài chính của quý vị trong 10 năm qua? Có ai nhận không? Quý vị đừng giơ tay lên, tôi có người giơ tay lên rồi. Lúc đó quý vị run sợ hay là bình an? Run sợ. 10 năm đối với tôi chắc làm giấy tờ tôi cũng đẩy tùm lum hết, bây giờ tôi đi tìm kiếm chắc sẽ chết luôn á. Nhưng mà nếu chúng ta làm chính đáng đó thì chúng ta có sợ không? Không. Cho nên khi mà nói sự phán xét đó là khi mà mình sống đúng theo đạo đức đó, thì chúng ta không sợ. Mà nếu mà chúng ta có lem nhem hay chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta sợ không ông Tùng? Chúng ta sợ. Đúng không? Cho nên cái ngày phán xét đó, đối với con cái của Chúa là chúng ta không nên sợ. Sau này chúng ta sẽ xem vài câu Kinh Thánh, chúng ta sẽ hiểu biết. Cho nên khi mà nói phán xét là mình bắt đầu run sợ rồi. Dĩ nhiên dù mình làm chính đáng này nữa, giống như nãy tôi nói rằng đôi khi tôi cũng quên, không biết là 10 năm trước mình làm cái gì, có quên gì không, mà đôi khi có người mình dễ quên lắm. Có một lần tôi còn đi làm kiếm được một số tiền nhỏ thôi, có thể vài trăm rồi đó, thì mình thấy mình bỏ vào ngân hàng. Thì ngân hàng này nó có CD á, nó bỏ nó có tiền lời cao hơn, bỏ chỗ này bỏ chỗ kia, tôi bỏ không biết 5-6 cái khúc mà cuối năm khai thuế tôi cũng quên, không biết cái nằm cái nào. Rồi tôi nói trời, $100 có bao nhiêu đâu, thôi kệ nó mà không biết đâu. 20 năm sau khi lập gia đình rồi bắt đầu mới mượn tiền để mua căn nhà. Nó nói anh còn thiếu nợ. Thiếu nợ cái gì? Anh thiếu nợ 20 năm trước anh đã bỏ tiền vô nhà băng và anh có lời ở trong đó, lời có mấy chục đô la mà nó nói nợ. Tôi nói thôi tôi trả anh mấy chục đô la. Nó không, 20 năm vừa qua rồi bây giờ nó gia tăng lên là $2,000. Tôi nói dữ vậy. Tôi nói một là anh trả, hai là anh không được mua căn nhà. Thôi trả luôn cho rồi. Cho nên có những điều mà chúng ta làm chúng ta không biết. Cho nên cái chương trình phán xét đó, đôi khi những cái chúng ta không biết, chúng ta có thể làm lỗi, hay là chúng ta vấp ngã, hay là chúng ta vi phạm mà chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta làm một cái điều gì mà đối với người khác chúng ta tưởng là chắc không sao đâu, nhưng mà sau đó chúng ta mới hiểu là chúng ta đã ảnh hưởng, làm hại người ta, hay là người ta buồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu được rõ về cái chương trình ngày hôm nay, về cái sự điều tra phán xét. Điều tra phán xét tùy theo quý vị, đó là vui hay là buồn. Sau này chúng ta sẽ bắt đầu xem Kinh Thánh. Bây giờ bước vào Kinh Thánh đây. Ở trong Daniel đoạn 7 câu số 22. Daniel đoạn 7 câu số 22, chúng ta biết rõ ràng về cái sự mà tại sao có sự phần phán xét ở trong Kinh Thánh. Daniel đoạn 7 câu số 22 nói rằng: cho tới khi Đấng Thượng Cổ đã đến. Đấng Thượng Cổ là ai? Đấng Thượng Cổ là Đức Chúa Trời đã đến. Sự xét đoán sẽ ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến. Câu số 13 của Daniel đoạn 7 viết như thế này: ta lại nhìn xem ở trong, ta nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm này có một người giống như ai? Giống như con người. Con người là ai? Con người đến với ai? Đến với những đám mây trên trời. Người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng là ở trên ngôi đó là Đức Chúa Trời sẽ phán xét. Nhưng mà khi Daniel nằm mơ ở trong Daniel đoạn 7 nói rằng đã thấy một con người đến. Mà nếu chúng ta nghiên cứu trong sách Tăng Ước là hơn 50 lần nói về con người chỉ đến ai? Đến Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu cũng đến tòa án đó nữa. Ở trên tòa án đó. Và chúng ta thấy rõ ràng khi Đức Chúa Giêsu làm gì ở trong tòa án đó. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 31 cho chúng ta biết rằng: vì Ngài đã chỉ định một ngày, có nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ định khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian. Bởi người là Đức Chúa Giêsu, Ngài đã lập. Đức Giêsu làm gì? Ngài đã Giêsu và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời dùng Đức Chúa Giêsu để điều hành một cái tòa án ở trên trời. Đó là Daniel đã nhìn thấy được cái điều đó. Và trong sách, trong Tăng Ước cũng như là nói chỉ cụ thể là trong Công vụ các sứ đồ cho chúng ta hiểu về Đức Giêsu là làm gì ở trong đó. Chúng ta biết thêm ở trong 1 Timôthê đoạn 2 câu số 5 được chép như sau: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng gì? Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Có nghĩa rằng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời là có ai? Là Đức Giêsu, là đấng trung bảo, là luật sư biện hộ. Làm gì? Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Giêsu Christ là người. Cho nên ở trong tòa án ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng một tòa án thì có quan án ở trên và dưới đó thì có luật sư. Luật sư đó là bây giờ luật sư một là biện hộ chúng ta hay là không. Cho nên chúng ta thấy một cái tòa án trên trời cũng tương tự như thế. Bây giờ một người mà phạm tội thì cần một người luật sư hay là họ tự biện hộ họ khi mà trước lên quan án. Như vậy là ai là quan án xét xử? Đức Chúa Trời hay là Đức Giêsu? Đức Chúa Giêsu, có phải không? Hay là không phải là tòa án hả? Chúng ta hãy xem ở trong Giăng đoạn 5 câu số 22. Cha cũng chẳng xét đoán ai, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho ai? Cho con. Đức Chúa Trời đã trao mọi quyền phán xét cho Đức Giêsu. Nếu Đức Giêsu chấp nhận mình, là mình cũng được chấp nhận bởi Cha trên trời, đúng không? Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Giêsu cầm chìa khóa, mà Ngài mở thì ai vô thì vô, mà Ngài đóng thì người đó không được vô. Cho nên tất cả những gì chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện qua ai? Qua Đức Giêsu. Chúng ta nhờ Đức Giêsu. Đó là cái phương pháp mà Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta. Bây giờ trở lại trong Đa-ni-ên đoạn 7 câu số 10. Đa-ni-ên đoạn 7 câu số 10 nói về cái vấn đề mà chương trình phán xét. Với chương trình phán xét như thế này, khi mà có người đến phán xét đó, thì khi mình bước vào thì họ đem những tài liệu và sách được mở ra. Sự xét đoán đã sắp sẵn và các sách được mở ra trong Đa-ni-ên đoạn 7 câu số 10. Sách đó là sách nào? Là sách ghi hết tất cả những điều thiện và điều ác chúng ta làm, đúng không? Thưa quý vị, có ai bao giờ làm điều ác trong đời này không? Có ai làm điều thiện không? Tất cả được ghi chép vào ở trong cuốn sách đó. Cho nên đó là cuốn sách rất quan trọng. Mà khi mà đến tòa án á, ngày hôm nay như vậy nữa, một người luật sư mà đến đem hết tất cả tài liệu đến, ghi chép hết tất cả ngày tháng mình đang ở đâu, mình làm gì, coi thử là mình có tội hay là không. Bây giờ dựa vào đâu chúng ta mới biết là mình có tội hay là không có tội? Dựa vào đâu? Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu số 13 được chép như thế này: chúng ta hãy nghe lời kết quả lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ gì? Các điều răn Ngài ấy là trọn, đấy là trọn phận của người. Có nghĩa là chúng ta cần biết Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài. Ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu số 14 được chép như thế này: là chúng ta, xin lỗi 13, chúng ta hãy, câu số 14, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc. Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ đoán xét bao nhiêu công việc? Tất cả công việc các ngươi làm, đến đổi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Những gì mà quý vị giấu, có thể quý vị giấu vợ, giấu chồng, ngày hôm đó cũng đem ra hết. Hay là giấu chính phủ, hay là giấu phòng thuế vụ, đem ra hết thưa quý vị. Cho nên những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay rất quan trọng. Chúng ta không giấu được ai cả. Chúng ta có thể giấu loài người, nhưng mà không thể nào mà giấu Đức Chúa Trời. Vì thiên sứ sát bên cạnh quý vị đã ghi xuống chép tất cả những gì chúng ta làm. Bây giờ đem lên tòa án. Thưa quý vị, nếu mà tôi được đặt lên tòa án đó mà đem cuốn sách của tôi mà ra đó, tôi mắc cỡ lắm mà. Tôi nói đừng đọc, tôi đã biết tôi có lỗi, đừng đọc nữa. Thương bạn chị em, có những lỗi lầm mình không muốn cho ai biết hết, mà bây giờ đem ra tòa án công khai, một ngày nào đó sẽ công khai trước mặt tất cả mọi người. Không phải trước mặt Đức Chúa Trời không, trước mặt tất cả mọi người, trước mặt vợ con quý vị, trước mặt chồng, trước mặt ba mẹ, tất cả mọi người đều được biết cả. Cho nên cái điều đó quan trọng không? Cho nên mình rất cẩn thận những gì chúng ta làm không? Tất cả những gì chúng ta làm. Cho nên bây giờ đứng trước trong tòa án thì trước mặt là gì? Là bản 10 điều răn, đúng không? Hồi tại nãy nó trong Truyền Đạo nói rằng các ngươi sự phán xét dùng điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng điều răn là điều rất quan trọng. Nếu quý vị học lại trong Đa-ni-ên, xin lỗi, trong cái phần mà đền thánh, khi bước vào nơi chí thánh, trong hòm giao ước, ở giữa hòm giao ước là cái gì? Là 10 điều răn. Ngày hôm nay tôi không phải chia sẻ với quý vị là chúng ta phải giữ trọn 10 điều răn rồi chúng ta mới được cứu. Nhưng mà đó đúng như thế. Chúng ta phải giữ trọn, nhưng mà có người phụ giúp chúng ta, đó là Đức Giêsu. Chúng ta không phải là trong một hệ phái là chúng ta gọi bằng legalistic, có nghĩa là chúng ta giữ chúng ta mới được cứu, nghĩa là cứu bởi việc làm. Không phải. Chúng ta phải cứu việc làm. Tại nếu cứu bởi việc làm là tất cả trong phòng này hay là trong nhà thờ này ai cũng đã làm một điều răn sai trái nào đó. Vì nếu chúng ta làm trật một điều răn này thì sao? Là tất cả điều răn mình cũng đã sai hết. Cho nên chúng ta đứng trước điều răn. Khi mà chúng ta đứng trước điều răn đó của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy mình có tội không? Có tội. Ngày hôm nay nếu mà không giảng về 10 điều răn đó thì mình đâu có thấy gì mà có tội. Mình đâu có thấy tội lỗi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng nhờ điều răn tôi mới biết là tôi phạm tội. Mà nếu ngày hôm nay quý vị không muốn học điều răn, hay là các vị mục sư không giảng điều răn, nói là cái điều răn là ở trong cựu ước không còn quan trọng nữa, thì chúng ta sẽ không biết mình có tội. Mà khi mà mình nói rằng mình không phải là tội nhân thì mình không tìm đến đấng cứu rỗi. Cho nên tại sao mà điều răn rất quan trọng. Quý vị hãy nhớ trong sách Khải Huyền, nhớ đoạn 12 câu 17 cũng như thế, và những đoạn khác nói rằng á, bằng lời chứng của Đức Giêsu và gì, và quý vị cùng với tôi lật đi, ở trong một số người cũng chưa biết, ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 17, đây là một cái câu mà tôi thêm vô đây. Khải Huyền đoạn 12 câu 17, trong những con cái của Chúa trong thời cuối cùng là như thế nào. Đoạn 12 câu số 17 nói rằng con rồng sẽ dẫn người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng với con cái của người, là những kẻ gì, vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Câu nó rõ ràng. Và Khải Huyền đoạn 14 câu số 12 cũng nói đấy, tỏ lòng ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và gì, và giữ lòng tin ở Đức Giêsu. Cho nên trong truyền đạo cũng đề cập nói như điều đó, phải không? Tin Đức Chúa Trời và điều răn của Đức Chúa Trời, đó là điều mà chúng ta bị đoán xét. Cho nên rõ ràng ở trong đó. Bây giờ đó là chúng ta đoạn 7 chúng ta đã thấy. Bây giờ chúng bước qua cái đoạn 8. Đoạn 8 đề cập giống như thế mà nãy tôi đề cập đến đoạn 8 câu số 14, và nói như thế này: cho đến 2300 buổi chiều buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Có nghĩa Đức Giêsu đã bước vào, nằm ở bên nơi chí thánh và đang cầu thay cho chúng ta. Đang cầu thay chúng ta. Ở trong ngày đại lễ chuộc tội, nếu có một ai mà ở trong hội mạc đó mà có phạm tội điều gì, có thể kêu lên cầu cứu trong ngày đại lễ chuộc tội. Mà nếu đại lễ chuộc tội mà qua rồi đó, là hết. Cho nên điều đó rất quan trọng. Đó là hiện bây giờ chúng ta đang sống từ 1844 cho tới khi Chúa trở lại, là đang điều tra phán xét. Nhiều người tưởng rằng ôi sự phán xét là ngày cuối cùng, chứ đâu phải là bây giờ. Chúng ta hãy xem câu Kinh Thánh, chúng ta thấy ở trong Hebrew đoạn 9 câu số 12 nói rằng Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Ở đâu cây Kinh Thánh tôi phải thêm vô đây là Đức Giêsu đã dùng huyết của Ngài để chuộc tội chúng ta. Dùng huyết của Ngài để chuộc tội lỗi chúng ta. Tôi xin đọc thêm trong Khải Huyền đoạn 22 câu số 12. Chúa nói rằng này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc gì họ làm. Nhưng nó nói, ủa, Chúa đâu phải cứu chúng tôi bởi việc làm. Nhưng mà câu Kinh Thánh nói rằng tùy theo việc làm của mình mà Ngài ban thưởng cho chúng ta. Như vậy là cái sự đoán xét ngay ngày Chúa trở lại, hay là đoán xét bây giờ? Phải đoán xét bây giờ. Giống như là tôi nói chung với con của tôi, bây giờ ai dọn phòng sạch thì đã được phần thưởng. Nhưng mà nói rằng tôi không biết chừng nào tôi vô coi phòng, thì đợi chừng nào mà mình tới dọn hả? Có nhiều đứa con đó, chừng nào mà cha mẹ tới kêu mình mới làm. Nhưng mà có người đã sẵn sàng trước, thì sẵn sàng trước mới phần thưởng. Chúa cũng vậy nữa. Chúa nói rằng là phán xét bây giờ, để phân biệt người nào thiện, người nào ác, người nào công bình hay là không công bình. Tại phần thưởng đến rồi đó là không còn phán xét nữa. Quý vị hiểu ý tôi không? Chúa đến rồi là Chúa đã biết rồi. Ai là sanh, ai, tên ai là trong sổ sự sống. Cho nên sự phán xét bây giờ. Tại sao trong sách Daniel và Daniel 7 đoạn 8 nhấn mạnh điều đó? Tại vì đó, điều đó giúp đỡ chúng ta ăn năn bây giờ, chứ không phải đợi sau này. Nhiều giáo lý ngày hôm nay đã gieo ra nói rằng không sao, chúng ta còn thời gian để ăn năn. Thương bạn cho em, tôi xin nói với quý vị, chúng ta không còn thời gian để ăn năn. Ngài bước ra bất cứ lúc nào, trở lại bất cứ giờ nào, đến bất cứ thời nào, thương bạn cho em, chúng ta phải ăn năn bây giờ. Không thể nào mà chúng ta nói là chúng ta ăn năn sau này. Cho nên những cái thuyết vấn đề mà cầu siêu đó, có nghĩa là cho chúng ta cơ hội thế giới kỳ sau để chúng ta ăn năn. Hay là nói về 7 năm hoạn nạn đó, ngày hôm nay rất nhiều cơ đốc giáo tin rằng 7 năm hoạn nạn mà tôi chia sẻ với quý vị đó là để trong tương lai sau Chúa đến đây cắt đi con cái của Chúa một cách bí mật. Cái này là một cái giáo lý ngày hôm nay nhiều nơi ra, cắt một cách bí mật gọi bằng secret rapture. Những người mà còn ở lại đây đó là sống 7 năm để ăn năn, Chúa trở lại lần thứ 3 để cứu họ. Đó dạy đó là một điều gì? Đó là dạy cho chúng con người biết rằng là chúng ta còn có dịp ăn năn. Nếu không dịp ăn năn bây giờ, chúng ta còn 7 năm nữa. Điều đó có đúng trong Kinh Thánh không? Dạ không. Cho nên cái điều tra phán xét là ăn năn bây giờ và quyết định bây giờ, thưa bà chị em. Cảm tạ Chúa. Chúng ta không phải cần làm gì hết. Chúa kêu ăn năn, hãy đến cùng với Chúa thôi. Đức Giêsu là nói rằng huyết của Ngài là một lần mà đủ rồi. Cái thời, ba cái thời gian mà quý vị thấy trên Đức Giêsu đây. Đức Giêsu xuống trần gian này là Ngài ở ngoài hành lang của đền thánh. Chúa chết. Khi mà Chúa lên trời đó thì sứ đồ Phao-lô với các thánh đồ nói rằng Chúa bước vào đền thánh, ngồi bên hữu của Chúa, nhớ không? Chúa bước vào đâu? Nơi thánh. 1844, cũng con cái của Chúa thấy rằng Chúa bước vào từ nơi thánh, nơi chỉ thánh. Ba giai đoạn rõ ràng, có nghĩa là giai đoạn đầu tiên đó là Đức Giêsu là con sinh tế chết cho chúng ta. Giai đoạn thứ hai đó là Chúa Giêsu ở trên trời đang cầu thai cho chúng ta. Và giai đoạn thứ ba là Chúa là quan án. Cảm tạ Chúa, nếu mà luật sư của tôi biện hộ tôi mà chính luật sư đó cũng là quan án á, là tôi sẽ win, tôi sẽ mừng, đúng không? Chính như thế Chúa đã cầu thai cho tôi và Chúa bây giờ là quan án cho đời sống tôi. Như vậy có thể ba cái giai đoạn của Đức Giêsu làm, cho nên không thể nào mà chúng ta chết mất cả nếu chúng ta theo Chúa. Cái tin mừng của chúng ta là sao, những người con cái của Chúa? Tin mừng là sự phán xét đến. Tại đây là cái dịp chúng ta ăn năn, đây là cái dịp chúng ta đến cùng Giêsu, đây là chúng ta trút hết tất cả tội lỗi của mình lên Đức Chúa Giêsu. Một là chúng ta trút hết tất cả tội lỗi của mình, hai là chúng ta nhận tất cả tội lỗi. Và khi nhận tất cả tội lỗi có nghĩa là chúng ta sẽ mang lấy hậu quả. Đúng không? Vì tiền công của tội lỗi là gì? Là sự chết. Ai cũng đã biết điều đó, từ thời Adam cho tới thời chúng ta ai cũng đều biết điều đó. Quý vị có nhớ không? Khi mà Adam ăn trái cấm, Chúa đã nói rằng chắc ngươi sẽ chết. Là hậu quả rồi. Hậu quả bất tung là sự chết đời đời. Không ai không biết điều đó. Cho nên chúng ta quyết định lãnh hậu quả của mình hay là mình để cho Chúa. Tin mừng ở trong Tân Ước chúng ta biết như thế này. Ở trong một văn đoạn 2 câu số 1 nói rằng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng nào? Đấng cầu thai. Nếu quý vị có phạm một điều gì, chúng ta hiện bây giờ có một luật sư biện hộ chúng ta ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Và ở trong văn đoạn 2 câu số 2 nói rằng ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cho ai? Cho cả thế gian. Chúa xuống đây không phải chết cho mình tôi, nhưng mà Chúa cho chết tất cả mọi người, cho những người bạn của quý vị, cho những người láng giềng, những người mà chưa tin Chúa hay là những người đang từ chối Chúa, Chúa đã chết cho họ rồi. Cho nên khi mà bước vào tòa án, Chúa đứng bên cạnh. Một là chúng ta nói, Chúa là luật sư biện hộ tôi, đứng bên cạnh tôi trước cơ quan án. Hay là chúng ta từ chối, tôi không cần Chúa Giêsu biện hộ tôi. Ở trong Hebrew đoạn 7 câu số 25 chúng ta biết rằng bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thai cho những kẻ ấy. Chúa sẵn sàng cầu thai, Chúa sẵn sàng là đấng trung bảo, đấng biện hộ chúng ta. Dù chúng ta làm một lỗi gì quan trọng đi nữa, giết một người đi nữa, Chúa sẵn sàng cầu thai cho chúng ta. Chúa sẵn sàng cầu thai chúng ta. Ở trong Khải Huyền câu số 14, đoạn 14 câu số 7 nói rằng người cất tiếng lớn, đây là một thiên sứ cuối cùng để giảng, nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì gì? Giờ phán xét của Ngài đã đến. Chứ đã đến là đã xảy đến rồi và đang xảy ra, chứ không phải là sự xét đoán hay là sự phán xét trong tương lai. Cho nên tin lành đời đời này kêu gọi chúng ta hãy quyết định và nghiên cứu và theo và tìm kiếm. Đừng đẩy cho sự trễ nải cuối cùng. Cho nên khi mà Daniel đã thấy được trong Daniel đoạn 7 và đoạn 8, Daniel mới mừng rỡ vô cùng là Chúa có một phương pháp cứu rỗi con người. Có một lần tôi nghe một câu chuyện kể rất đơn sơ, và có thể đây là một cái bài học mà tôi thấy được. Có một anh chàng đã phạm tội. Mà ông đâu có thấy tội gì mà nặng đâu, mà cái chuyện này cũng nhẹ chứ có gì mà đáng đi kiếm luật sư. Dù sao nữa kiếm luật sư nó cũng tốn tiền quá, mà không biết kiếm luật sư không biết mình có thắng hay thua nữa. Cho nên thôi, ông nghĩ là dù sao mình cũng có người có học cho nên không kiếm luật sư. Thì một ngày đó tòa án kêu rằng ngày đó, tháng đó anh tới, thì anh chuẩn bị luật sư chưa? Anh nói tôi cũng chưa có luật sư. Anh có muốn luật sư không? Chúng tôi sẽ cấp luật sư. Nó nói không, không, tôi không cần luật sư nào hết. Thì ông luật sư nói rằng anh này chắc phải cần. Cho nên ông luật sư tới nhà gõ cửa nói anh thử đi, tại vì biết đâu anh phạm tội rồi, biết đâu mà ở tù sao. Thì sau khi ngồi nói chuyện, anh này không, nói thôi cái chuyện này tôi cũng biện hộ tôi được. Ông luật sư nó năn nỉ hoài, ông không nghe, thôi ông đi về. Vào cái ngày sáng sớm và tòa án đã mở cửa, ông đã bước vào, ông cũng thấy được tòa án, cũng thấy cũng hơi lạnh lẽo trong đó, không biết mình sao. Thì ông không biết là ông nói tòa án, ông nói bây giờ những người thư ký trong đó nói không biết rằng nếu tôi bây giờ tôi cần luật sư không biết có trễ chưa. Cái nhìn có thấy, anh thấy ông luật sư tới nhà mình thăm đó phải không? Thưa luật sư, luật sư hôm nay luật sư thử biện hộ cho tôi được không? Ông luật sư mới rằng nếu hôm qua anh đã nhờ tôi thì được, chứ bây giờ tôi trở thành quan án rồi. Thưa mọi chị em, Đức Chúa Trời hiện bây giờ là luật sư biện hộ chúng ta. Nếu chúng ta chờ đợi tới ngày mai thì Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu trở thành là quan án rồi, không còn biện hộ chúng ta nữa. Chúng ta không có thể chờ đợi, chúng ta không nghĩ là chúng ta có thời giờ. Quyết định là ngày hôm nay. Vì khi mà chúng ta nếu đọc trong sách Khải Huyền đoạn 22 nói rằng là người công bình vẫn còn tiếp tục công bình sau khi Chúa trở lại, và người cái ác cũng vẫn còn cái ác, có nghĩa rằng chúng ta không có thể thay đổi được. Khi mà cửa ăn điển đã đóng rồi, chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được, không được mở. Chúa đã đóng cửa tàu Noe rồi thì không ai được vô, mà Chúa đã đóng cửa ăn điển rồi không ai được vào. Thưa bà chị em, có thể lần đầu tiên quý vị nghe được bài giảng về cái sự phán xét này, là điều này có thể là lần đầu tiên quý vị thấy tầm mức quan trọng như thế nào. Mà nếu quý vị đã thấy điều đó, tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang gõ cửa lòng quý vị. Hãy đến với Chúa Giêsu. Quý vị không cần tốn kém gì nữa. Tại luật sư biện hộ của chúng ta này sẽ tính miền mình miễn phí, không tốn kém gì cả. Tại sao chúng ta phải chờ đợi? Tại sao chúng ta cần phải tự biện hộ cho mình? Tại sao có người một đấng biện hộ cho mình và giúp đỡ cho mình và chết cho mình rồi và chắc chắn lúc nào cũng sẽ thắng? Và quý vị nhớ, Đức Chúa Cha đã giao phó hết tất cả điều tra phán xét cho Đức Giêsu. Tại sao chúng ta không đến Đức Giêsu? Nếu quý vị tới Ngài, chắc chắn chúng ta tìm được sự cứu rỗi.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.